bây giờ bắt đầu mình niệm Phật hả? Mình niệm ba câu niệm Phật đi. Nam mô Niệm trưởng chú trì chùa Nhật Sư, thưa toàn thể chư niệm trưởng ni sư trong cái ban điều hành, ban quản lý của chùa, cùng toàn thể chư ni tuổi trẻ đang ở tu học ở trụ xứ chùa Dược Sư đây. Hôm nay có các Phật tử cầu hội về đây để ủng hộ đạo tràng chùa Dược Sư. Thì hôm nay là một cái duyên này, tôi cũng không biết là cái duyên gì. Nó đối với tôi là nó có một cái nó hơi mới là lâu lắm mà tôi không có sinh hoạt, tôi không có giảng dạy hay là đóng góp gì ở chùa Dược Sư này, lâu lắm là không có. Hôm nay là được sư bà, sư vị trưởng cùng với các sư ni ở đây đã xa xôi mà bỏ công đi tới Lâm Đồng mời tôi về trụ xứ này để đi gặp gỡ, để nhắc nhở tăng ni trẻ tu học trong mùa gọi là mùa an cư, chứ như lời sư bà vừa nói đó thì các vị an cư chứ mà cũng thoải mái, vẫn đi học ở bên ngoài. Điều đó thì nó tôi cũng chưa biết nói là sao cho đúng. Thí dụ như cũng gọi là an cư mà thành hội Phật giáo lại ra lệnh rằng là cái trường trung cấp Phật học, lớp cao đẳng Phật học lại không được học. Nhưng ở đây thì có, xin lỗi cho tôi hỏi, ở đây có được bao nhiêu người mà hiện giờ còn đi học ở bên ngoài mà được phép đi học mỗi ngày? Xin vị nào đại diện nào ơi trả lời giùm để tôi nói chuyện đạo Phật thôi. Có được bao nhiêu đi học? Đi học ngoài cỡ 80 vậy. Còn cái lớp mà đi học hay giảng hạnh đó, nghỉ. Mà còn đi học bên ngoài thì thành hội cho. Đi cả bãi tóc gì vậy đó? À bãi tóc gì? Được rồi, đây có bao nhiêu bà, được rồi. Dạ, chừng bãi tóc gì thôi. Thôi thôi được rồi. Còn ở đây hiện giờ là được có bao nhiêu gì ở đây? 120. Tôi sẽ thương thiện với chị Liên Mỹ, chị Ni, cũng như các Phật tử có mặt hôm nay. Tôi thì bây giờ xin tự giới thiệu là cái tuổi này đó, năm nay là tuổi tôi 84. Thì bạn bè của tôi nhiều lắm, đông lắm, đã chết là nhiều lắm rồi. Thì lẽ ra tôi cũng phải trong cái thành phần chết đó, nhưng mà bây giờ nó chưa chết thì phải sống vậy thôi. Nhưng mà tôi bây giờ thì như là đa số có thể là đã biết đó, thì từ khi mà làm được cái trường Phật học thì lẽ ra thì tôi còn phải ở cái thành phố này để được gần gũi, để được nhắc nhở dạy dỗ nhiều hơn như tăng ni trẻ. Nhưng mà rồi nó cũng có cái việc là nó không được đẹp đẽ bên trong nội bộ của mình. Thành ra rồi nhiệm vụ thì cũng còn, cũng chưa có bỏ. Nhưng mà tôi đã về đi lên cái đất Lâm Đồng, ở cái vùng núi non, đồi núi rừng sâu vậy, ở trên đó năm nay là đúng 4 năm rồi. Thì tôi ở trên đó, nhưng mà nếu như tăng ni trẻ mà có cái ý là theo dõi đó thì tôi chưa có bỏ tăng ni trẻ, cũng như chưa có bỏ Phật tử gần xa. Do vậy mà từ 4 năm nay tôi không ở, không có mặt ở thành phố. Nhưng mà giống như không có ngày nào tôi không có mặt ở thành phố. Hôm nay là sư bà cũng như cái ban quản lý chùa Dược Sư thì mời tôi về để có dịp nhắc nhở tăng ni trẻ đang tu học ở chùa Dược Sư. Thì tôi thấy rằng là cái điều đó cũng là cái điều tốt, cái đó cũng là cái lý tưởng và cái ước nguyện vọng của tôi cả cuộc đời này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi không có cái danh dự gì, cái tích tốt gì, cái địa vị gì quan trọng hết. Nhưng mà tôi có một cái may mắn là trên cái bước đường học đạo, hành đạo cho tới ngày nay đó, thì tôi đi được nó suôn sẻ lắm. Để coi, tôi kể như là 1951 là tôi được dạy học rồi đó nha. Năm 51 là tôi được nhà trường, các thầy tôi cho tôi dạy cái lớp nhỏ. Thế thì 51, 61, 71, 81, 91, 91 là 50 năm. Mà hôm nay 2010 là gần 60 năm. Gần 60 năm tôi được học đạo, hành đạo. Và tôi có thể nói là cũng đạt đạo một. Có đạt đạo. Nhưng mà tôi nói vậy là nếu mà các vị nói rằng tôi nói như vậy có nghĩa là tôi tự tôn tự đại. Bởi vì người ta nói rằng là ai nói mình chính đạo đạt đạo là người đó coi chừng tội lớn lắm. Chứ kỳ ta không phải đâu. Ai học đạo, ai hành đạo và có thể đạt đạo và có thể chứng đạo được hết. Thì có cái điều là mình nó khoác lác để mình khoe khoang, để mình đi quyên đi tới, hay là mình giành giật bổn đạo bá tánh, mình kéo về mình lôi về bằng mình để mà mình khoe cái đạt đạo, cái chứng đạo, cái đắc đạo của mình đó, thì cái đó gọi là sân đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng. Cái đó là người đại vọng ngữ. Chứ còn nếu mà mình tu thiệt á, mình tu học tốt á, thì có thể là học đạo, rồi hành đạo, rồi đạt đạo, chứng đạo đều đó có thiệt. Nhưng mà cũng xin mở cái quạt là mình chứng đạo, nhưng mà mình chứng tùy thành tâm. Cái chứng đạo mà như Đức Phật Thích Ca đó là chứng cái đó gọi là cái đạt tới cái đỉnh kia bằng vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là cái đạt đạo của Phật là đạt tới 100% trọn. Còn như tâm như trẻ cũng như các vị, cũng như là bạn, là ngay như tôi đang nói, tôi có thể tôi nói rằng tôi có đạt đạo và tôi cũng có thể chứng đạo, nhưng mà nó chứng thì cũng phần trăm thôi. Và tất cả mọi người tăng ni trẻ đều được chứng đạo, học đạo, hành đạo, đạt đạo thì chứng đạo được hết, kể cả Phật tử tại gia, nam cũng như nữ. Cái đó mình đừng sợ, thế có học đạo, có hành đạo, có đạt đạo và có chứng đạo, điều đó đừng sợ gì hết. Hôm nay tôi có dịp mình được gần gũi, gọi là nhắc nhở thôi nha, chứ tôi không có muốn nói rằng là các vị tôi phải giảng hay là dạy, tôi không muốn nói cái đó làm chi. Nhưng mà trong cái quá trình học đạo, hành đạo, bây giờ tôi và thuộc về cái thành phần lớn tuổi đó nè. Và sự thật, những cái kinh điển mà tôi giảng mấy chục năm nay đó, tôi xin mở ngoặc để nói lại một chút. Từ ngày tôi học đạo, hành đạo cho tới bây giờ, đặc biệt cái cuộc đời của tôi là không có năm nào là tôi không có dạy Phật pháp. Cái đó là cái đặc biệt. Và liên tục, kể cả cái khúc quanh lịch sử là năm 75 rồi 85 tới 95 cho tới bây giờ, mà tôi cũng có cái duyên là được làm đạo đây, sư bà đây rồi đã hợp tác với tôi dạy trong cái trường trung đẳng và cao đẳng Phật học. Và ngay bây giờ tôi cũng vẫn còn nhiệm vụ, và thật sự ngay bây giờ tôi vẫn mỗi ngày tôi vẫn gặp gỡ y như gặp gỡ tăng ni và Phật tử vậy, cho tới năm nay là gần 60 năm vậy. Mà tôi được liên tục làm một việc một là dạy Phật học, giảng Phật học cho tăng ni trẻ bao nhiêu đợt rồi. Do vậy mà bây giờ đây sư bà cũng như ban quản lý chùa mà tôi về đây á, để gặp gỡ tăng ni ở đây, tôi hoan hỷ là cũng muốn gặp gỡ gần gũi tăng ni trẻ. Thì nếu có dịp tốt đây là cũng như hôm nay, các Phật tử gần xa cũng câu hỏi về, nó có cái điều kiện để tôi nhắc nhở Phật tử gần xa, cũng như nhắc nhở cho tăng ni trẻ gần xa. Xin phép cho tôi được nói thêm. Bữa hôm qua nay, mấy bữa lại đến cách đây, có ai đem lại, có thí chủ nào mà đem lại cúng dường cái tập thơ và dĩa văn á, có không? Chút xíu nữa quên. Vậy thì cái có nghe như là người ta đã xin được cái sĩ số ngồi ở đây. Cái này đó thì theo cái tôi nghe đó là thí chủ người ta cúng cho mỗi một vị một cái đĩa và một tập thơ. Thơ đây là cái tập cái thơ mà nhân đây tôi cũng giới thiệu hiện giờ là cái tập thơ. Đây là nói là thơ thôi, tức kỳ thật không phải là thơ thi gì hết. Ở trong này đó, hiện giờ là tôi đã in ra được 5 tập, gọi là cái nhan đề là ngón tay chỉ trăng. Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 thì hiện giờ tôi đang viết cái tịch chỉ để tuôn cái tập 6. Thì cái tài liệu mà thí chủ người ta xuống đó là ở trong cái tập 3, cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 3. Và trong đó có cái đĩa. Hôm nay mà tôi đến tôi gặp Tăng Ni ở đây là tôi chỉ nói trong vòng tối đa là 90 phút. Mà trong cái đĩa đó đó là nguyên cái tập này thì hết thải là gần như là 40 lần nói, 40 lần tôi nói chuyện với Tăng Ni trẻ. Cho nên tôi xin nhắc là tôi đến đây tôi gặp gỡ nhắm nhở chuyên viên trẻ ở đây, những người học ở đây, là tôi chỉ gặp, chúng ta gặp gỡ nhau chỉ có tối đa là 90 phút. Mà còn nếu mà các vị bằng lòng mà nghe cái gì của tôi nói thì các vị có thể nghe được là 40 lần tôi nói, coi như 40 lần gặp gỡ nhau. Mà có thể nói là tôi nhắc nhở còn kỹ hơn là tôi gặp mặt, tôi gặp các Phật tử nữa cơ. Bởi vì mình giảng ở chỗ đông người, mình triển khai chỗ đông người có những cái gì mà mình không tiện nói ra. Còn như trong cái đĩa đó, trong cái đĩa mà chủ ta gửi cúng cho các vị đó, các vị chỉ cần ai đó có một cái máy rồi các vị nghe, nghĩa là được là 40 lần gặp gỡ, mà trong đó nhắc nhở kỹ lắm. Và nếu mà Tăng Ni mà muốn nghe nữa đó thì những cái của tôi nói mấy chục năm nay lận cơ, nó ở trên trời đó. Ở trên cái mạng internet nó có, hiện giờ nó có 3 cái mạng đang hoạt động tốt, 4 mạng mà có cái mạng nghe nói nó hơi cực tật gì đó. Còn 3 cái mạng internet là có cái số, cái mã số của nó trong này. Thành ra các vị nào mà xài internet thì có thể kéo xuống để nghe trực tiếp cũng được, hoặc là mình thâu nó vô trong băng trong đĩa cũng được, nếu mình muốn nghe. Cho nên cái đó là cái phương tiện của khoa học của thời đại, người ta giúp cho những người Phật giáo của mình cũng có được lợi dữ lắm. Thế thì nhắc lại là hôm nay là mỗi một vị mà ở tại đây đó có một cái tập số 3, tập thơ ngón tay chỉ trăng số 3 và một cái đĩa. Hầu hết những cái mà cái bài mà tôi triển khai để nhắc nhở cho Phật tử gần xa cũng như Tăng Ni trẻ gần xa ở trong cái đĩa đó và cái tập thơ này. Tuy nhiên là tôi cũng xin thưa trước là những điều tôi nói có những người bằng lòng dữ lắm, mà có những người cũng không bằng lòng được. là bởi vì những điều tôi nói có cái nó cũ kỹ, mà đời nay nó có những người người ta văn minh hiện đại lắm. Tăng ni ngày nay, trong số tăng ni trẻ thì có cái số cũng chịu nghe những cái giới học, định học, tuệ học cũ, cũng có số là chịu nghe văn như tư, tư như tu cũ. Cũ đây tôi nói là tức là lời lời Phật ý kinh của thời xưa. Còn đời nay có một số có thành phần tăng ni mới hiện đại, người ta không chịu nghe. Bởi vì cái thành phần mà của tôi học, như tôi nói đó, tôi dạy học gần 60 năm, tất nhiên là cái thành phần này nó có lạc hậu, nó có cũ, cũ với cái hiện đại, chứ không phải là cũ với kinh điển Phật. Những lời tôi nói trong năm cái tập thơ gọi là Ngó Tay Chú Trăng và một cái tập gọi là Như Quyển Thiền Sư Thi Tập cũng tôi viết đó, tôi cũng viết khai rồi hết đó. Thì dựa theo là bằng ý kinh thì tôi có thể bảo đảm với các vị tăng ni trẻ cũng như Phật tử, tất cả những lời tôi nói có khó nghe, có đụng chạm, có mít lòng với những người nào mà có cái chủng tử một là cái bậc thân kiến quá nặng nề, hai là biên kiến quá nặng nề, ba là tà kiến quá nặng nề, bốn là kiến thủ kiến quá nặng nề, năm là giới cấm thủ kiến quá nặng nề. Nói chung là những người nặng nề bị vướng dẫm vào cái kiến hoặc mà mình chấp thủ quá nặng nề thì nghe cái của tôi nói là chịu không nổi, không bằng lòng nghe, thậm chí là bực bội. Do vậy cho nên là những cái bài mà tôi nói ra, tôi viết ra và tôi triển khai ở trong hai cái tập thơ đó, nó rất là tốt quy định với cái thành phần đó. Những cái thành phần mà kiến hoặc quá nặng nề, tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến quá nặng nề, thì thành phần đó nghe là không chịu nổi, nghe coi như là đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm mà người ta không bao giờ bằng lòng được. Tôi cũng xin thưa trước như vậy để Phật tử có nghe, hoặc là tăng ni trẻ có nghe, đừng lấy làm lạ. Cho nên những cái điều mà tôi nói cũng như tôi gặp gỡ trực tiếp tăng ni trẻ hôm nay là tôi nhắc nhở tăng ni rằng chúng ta học Phật chúng ta phải để ý về kiến hoặc, về tư hoặc, về trần sa hoặc, về vô minh hoặc, bốn cái thứ sai lầm đó. Chỉ hoặc có nghĩa là sai lầm đó nè, bốn thứ sai lầm đó mà chúng ta không học, không tu sửa, không rèn luyện, không loại trừ bốn cái thứ sai lầm đó đi, thì coi như cuộc đời của chúng ta cũng không dính dáng gì với đạo Phật. Kể cả lấy bằng tiến sĩ thiệt cũng còn không có ăn thua dính dáng với đạo Phật, chứ đừng nói gì mà có thứ tiến sĩ mà đi lãnh cái danh dự đó. Thì tôi xin ca tăng ni trẻ đừng bao giờ xài thứ bằng tiến sĩ danh dự. Bằng tiến sĩ có học thiệt, mà đối với cái học của đời nay đó cũng còn chưa chắc ăn nữa, chứ đừng nói cái bằng tiến sĩ danh dự. Vì lãnh cái bằng tiến sĩ danh dự là nó nhục nhã cho tông phong, nó nhục nhã cho người đệ tử Phật. Cho nên tôi xin nhắc nhở tăng ni trẻ như thế. Cái đối tượng của chúng ta cần đánh đổ, cần loại trừ, cần tu tập là kiến hoặc, là tư hoặc, là trần sa hoặc, là vô minh hoặc. Mà cái điều đó ở trong cái tập 3 này tôi giảng về về giáo lý tứ đế, để mà cúng dường cho Phật tử gần xa, để cúng dường cho tăng ni trẻ tương đối là kỹ càng, và tôi triển khai cũng tương đối là kỹ càng. Tất nhiên là chưa hết ý đâu, bởi vì nhất thiết chi pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn trước tướng, ly tâm duyên tướng, sách cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, di thị nhất tâm, cố danh chân như. Các pháp, Phật pháp là chân như, mình nói không có dễ gì trúng đâu. Tất cả từ xưa tới nay, tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, cái chân lý nó xa lìa danh tự, nó xa lìa ngữ ngôn, nó xa lìa lời nói ý nghĩ, thì mình có giỏi, có nói giỏi cỡ nào đi nữa cũng không đạt tới cái chỗ đó được. Cho nên là nói có giỏi lắm cũng chỉ là phương tiện, cũng chỉ là ngón tay chỉ trăng. Cái đầu đề của những cái phần này là tất cả đều là ngón tay để chỉ trăng, người trí ngưng ngón tay để mà nhìn trăng. Cái ngón tay này không bao giờ là trăng được. Cho nên tôi có nói, tôi triển khai mỗi ngày tôi ở trên rừng như vậy đó, chứ mỗi ngày tôi triển khai một bài 90 phút có, 95 phút cũng có, trên dưới nghĩa là trên dưới 1.5 tiếng, bài nào là ngày nào cũng có, dùng cái ngón tay chỉ tăng để mà chỉ cho Phật tử gần xa, để mà chỉ cho tăng ni trẻ gần xa, để nương ngón tay đó để mà nhìn ra, nương cái giáo lý đó mà học giới, học định, học tuệ, nương giới đó mà học giải thoát, giải thoát tri kiến, và nương cái ngón tay đó mà học về văn tư tu, để rồi chúng ta đạt tới cái đỉnh cao là giải thoát, là giác ngộ. Cho nên đến đây cái trường Phật học ở chùa Thiên Minh đó, nói chùa Thiên Minh chứ chùa Thiên Minh là bị người ta dịch trở lại rồi, thành ra nói chữ đó nó lộn thôi chứ không có. Hồi đó là vì cái quyền hạn của tôi á, làm hiệu trưởng á, các cái chùa đó thì phải nguyên cái vùng đất đó, và ông Nguyễn Thành Tài đã cho phép tôi là có ký văn bản, đã có văn bản đàng hoàng, nhưng mà người ta dịch lại phân nửa, cho nên cái chùa Thiên Minh đó tôi chỉ còn sử dụng được có phân nửa. Thành ra nói về chùa Thiên Minh là nói lộn, chứ kỳ thật là trường Phật học còn sử dụng được có phân nửa, còn phân nửa kia để ta thờ cốt, ta thờ linh, ta tụng kinh, rồi để hàng ngày ta là kiếm thêm quy lợi gì đó. Cho nên cái chữ chùa Thiên Minh nếu mà lỡ nói là nói lộn cho nên là không phải là của trường Phật học nữa. Thế thì là trong cái trường đó nó có hai cái chữ mà tôi nhắc nhở tăng ni nè, hai cái chữ đó nó quý lắm, chữ nếp vàng mà to đó, mà cái đó lấy làm lạ, tôi lấy làm lạ, tôi không có ra lệnh làm mấy cái chữ đó, vậy mà cái ban hồng phán và cái ban kỹ sư đó tự làm, họ cũng 4-8 cái chữ đó là học thật để giác ngộ, một bên thì để học thật để giác ngộ, một bên phía cái tiền sánh đi vô đó 4 chữ học thật để giải thoát, cái đó 4 chữ đó, 8 chữ nó quan trọng lắm đó. Tôi nhắc lại khi đào tâm ly trẻ ở đây này mà còn đi học ở đấy đó, cái đó là cái lý tưởng, cái mục tiêu của những người mà xuất gia cạo tóc mặc áo nhiều y như chúng ta. Nếu mà học thật mà không có giác ngộ là đừng có học, dầu là tiến sĩ danh dự, tiến sĩ thiệt cũng không cần, chứ đừng nói tiến sĩ danh dự. Nếu không có giác ngộ học Phật mà không có giác ngộ thì tiến sĩ thiệt, chứ đừng nói tiến sĩ linh nghiệm. Bởi vì tiến sĩ thiệt là người ta học để ta chế quả tiễn liên lục địa, người ta làm tàu lặn, người ta làm vệ tinh, người ta làm máy bay trực thăng không người lái, người ta làm máy bay tàng hình không người lái, người ta làm tàu lặn, người ta làm vũ khí rồi kia, rồi người ta làm ra các cái máy này, ví dụ như là công kỹ nghệ đó, bây giờ nè đồ cái bằng đồ thông tin của kỹ thuật số đó, nó cao dữ lắm, cho đó là tiến sĩ không đó. Nhưng mà tiến sĩ trên tiến sĩ người ta làm cái ngành đó, nó lợi cho nhân loại, cho nhân quần, cho xã hội, thì cái đó là cái tiến sĩ của ta, đó là ta cần. Còn như chúng ta không cần cái từ tiến sĩ gì hết. Người đệ tử Phật là tất cả cái chữ đó không cần. Cho nên là những gì mà tăng ni trẻ đó được cái may là đi học thôi, mấy người nói như sư bà mới nói đó, cái đó cũng được, mở mang trí tuệ cần. Nhưng mà đừng có chú trọng cái từ tiến sĩ hay là tiến sĩ danh dự gì hết. Học để hiểu biết thì được, mà dùng ý mà lấy tiến sĩ hay là tiến sĩ danh dự là không cần thiết cho đạo Phật đâu. Tôi cái đó là tôi cũng nhắc nhở, nhưng mà tôi nhắc nhở vậy là nhiều người bực bội đó, kể bực bội bỏ. Chứ tôi nói như vậy là có cơ sở đàng hoàng của đạo Phật đấy, chứ không phải là tôi nói đó để tấn áp tăng ni trẻ để làm gì. Đây nè, trong cái tập thơ, mà cái này là trong cái tập thơ này có cái giáo lý tứ đế mà tôi giảng để cúng dường cho các vị mỗi người một dĩa như cái tập thơ này đó. Thì trong tập thơ này ngoài cái giáo lý tứ đế ra, nó còn có cái bài thơ này nè: luận về đừng mê sĩ khác, đừng mê sĩ khác. Bởi vì sĩ nó có nhiều sĩ lắm, ca sĩ, nhạc sĩ, y sĩ, nha sĩ, nghệ sĩ, vân 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 vân, nhiều lắm. Trong này tôi có kể ra mới, ví dụ là bác sĩ, là nha sĩ, là y sĩ, là tiến sĩ, là thạc sĩ, là ca sĩ, là nghệ sĩ, là họa sĩ, là văn sĩ, là nghị sĩ, là và còn nhiều thứ sĩ nữa, ai nhớ gì kể ra vô, còn nhiều lắm. Nhưng mà cái đầu đề của bài thơ này là đừng mê sĩ khác. Con ơi hãy nhớ lời này, Phật là chánh giác bậc thầy của chúng sanh. Từ khi thầy ở vương cung, văn chương võ nghệ thầy từng học qua. Đức Phật của chúng ta là chúng ta ai cũng biết là hoàng tử, mà hoàng tử là Đông Cung á. Nếu mà phụ hoàng mà băng hà rồi là Đông Cung lên làm vua, chứ không có người nào cạnh tranh nữa. Cho nên Đông Cung hoàng tử tất bạn nam là danh chương võ nghệ và tất cả đều học hết, học qua hết rồi. Vậy mà khi thầy là Phật Thích Ca thì một lòng dạy đạo lắm xa việc đời. Khi mà đi tu thành Phật Thích Ca rồi là dạy đạo, chứ không có nói cái vụ mà tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Nga, tiếng gì không cần nói nữa. Dù cũng biết cũng không nói, cũng không cần xài. Dạy cái đạo để mà học đạo, để mà giải thoát, học đạo để giác ngộ thôi. Chứ các cái khác là họ học hải cái của Đức Phật ra đời để làm việc đó. Cho nên cái chữ tôi nói đã là học Phật để giác ngộ đó. Cái đó là cái điểm đến của tăng ni trẻ chúng ta, của tất cả những người đệ tử tăng ni trẻ cũng như là những người Phật tử gần xa, đều là phải lấy cái đó là cái đích đến. Chứ là các gì mà mê các cái tiến sĩ khác đó không phải lý tưởng của đạo Phật. Khi thầy là Phật Thích Ca một lòng dạy đạo, lánh xa việc này. Con đường khất sĩ thảnh thơi, đừng mê sĩ khác thiệp đời xuất gia đó con. Đừng có mê sĩ khác. Chúng ta là khất sĩ là quý nhất trên đời. Tôi nói này nó còn đụng chạm tới, đụng chạm cả sư bà. Sư bà có cái chùa lớn không bằng cái người không có chùa đâu. Khất sĩ là người không có chùa mới thật sự là cái người sung sướng. Còn như mình bây giờ đó hả, đạo Phật mình bây giờ đó, tôi nói nó động lòng, động động có nhiều người không thích. Mà ngay như hàng thân như trẻ thì có người nghe cũng bực cái lỗ tai rồi. Bởi vì có người ta muốn, người ta muốn học cho mau ra trường, rồi ta làm nhiều cái thứ sĩ khác để cho người ta có, ta có sự nghiệp, người ta có nhiều chùa. Có người muốn tới 15-20 cái chùa, có người cả hàng chục rưỡi cái thiền viện, cái chùa vậy đó. Còn có người 2-3 cái chùa, rồi có người cái chùa mà 3-4-50 tỷ, 100 tỷ nữa. Có người vậy đó. Cái lý tưởng của ta là vậy. Mà nghe tôi nói là khất sĩ là ngon lành nhất đó là ta không chịu rồi. Nhưng mà tôi đến đây là tôi muốn nói là với tâm đi trẻ rằng là các vị muốn có an lành sung sướng là các vị phải mê cái khất sĩ chứ đừng mê sĩ khác. Chỉ có khất sĩ mới đem lại cái quả niết bàn vô thượng và bồ đề vô thượng, chứ các cái sĩ khác không bao giờ có. Các cái sĩ khác là lớn quá là nhảy lầu thứ 13 cũng có, tự tử bằng nhảy núi cũng có, phần dây thòng lọng cũng có, rồi có người cũng sĩ khác rồi cũng là làm quan làm cái việc một thời nào đó rồi vào tù ra khám cũng có. Bởi vì tiền tài sự nghiệp công danh đó, cái đó nó không có bền, nó có bền, có lúc lên voi thì nó cũng có lúc xuống chó. Cho nên là chỉ có khất sĩ là đức Phật của chúng ta đấy, mà tất cả các vị tăng ni trẻ đều là khất sĩ hết đó nha. Mình đừng quên mình là khất sĩ nha, đừng có mê sĩ khác nữa. Cái này khó nghe, tôi biết nói khó nghe. Do vậy cho nên tôi đâu không có đi ham giảng, tôi đâu có đi ham dạy gì đâu. Tại các chị cho người mời tôi tới đây tôi nói vậy, mấy người con ghét này ráng chịu thôi. Con ghét là ráng chịu, tại mời tôi chứ. Chứ đâu có khi không tôi lại năn nỉ đâu. Một lòng dạy đạo lánh xa con đường khất sĩ, con đường khất sĩ thảnh thơi, đừng mê sĩ khác thiệt đời xuất gia. Do giờ đâu mà tôi nói như vậy? Do giờ kinh Phật, xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Cái người xuất gia là chúng ta phải ra khỏi cái nhà của tam giới, ra khỏi cái nhà của vô minh phiền não tham sân si mạng, chứ không phải ra khỏi cái nhà của cha mẹ sinh ra mà thôi. Mà cái nhà của tam giới là cái nhà gì? Cái nhà dục vọng. Mê sĩ khác cũng là một thứ dục vọng. Mê cái bằng tiến sĩ danh dự hay là tiến sĩ mà có học thiệt mà được lấy cái bằng cũng là một thứ dục vọng. Cái đó không phải khất sĩ, mà mình mê sĩ khác đau khổ dữ lắm. Và thật sự có người là 2-3 cái bằng tiến sĩ vậy đó, mà chỉ có cái lãnh chùa rồi giúp chùa rồi bán chùa cho tới 80 tuổi, hoặc chết hoặc chưa chết, mà chỉ làm cái việc đó thôi. Kiếm chùa rồi giúp chùa rồi bán chùa mà 2-3 cái bằng tiến sĩ, cái điều đó có thiệt. Nhưng mà có cái điều là các chị hỏi tôi cứ chỉ giùm á, thì tôi chỉ cũng được, mà chỉ lén lén nhỏ nhỏ thì chỉ lớn rồi nó bích lòng, cái chỉ cũng được đó, điều đó là được có thiệt. Và có những người 2-3 cái tiến sĩ mà không làm được cái gì cho bản thân, cho được cho có giác ngộ, có giải thoát gì hết, mà lại còn làm khiếp thân mình nữa cơ. Cái đó tôi nói là tăng ni trẻ có phải học tham thiền. Ở trong này tất cả những bài tôi đều gọi là tham thiền. Đây là cái đối tượng để hướng dẫn tham thiền. Năm cái tập của Tây Chí Tăng đều là hướng dẫn cho ai đó muốn tu thiền là học toàn là đối tượng tham thiền không. Cho mà để nghề chơi, càng không có cái vụ mà để mà soi bói, nói xấu người này, nói xấu người kia, cũng không có dành bổn đạo gì cho mình, không dành bổn đạo, không dành sự nghiệp, không dành đất đai, không dành chùa chiền, không dành tháp miếu gì hết, mà chỉ nhắc nhở cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa hiểu được cái gì của đạo Phật gọi là chánh, gọi là chánh kiến, gọi là chánh tư duy, gọi là chánh ngữ, gọi là chánh nghiệp, gọi là chánh mệnh, gọi là chánh tinh tấn, cái đạo chánh niệm, cái đạo chánh định, cái đó là hướng dẫn chỉ cái đó cho tôi. Còn cái nào là tà kiến, cái nào tà tư duy, cái nào tà ngữ, cái nào tà mệnh, cái nào là tà niệm, cái nào là tà định, trong này chỉ cái đó. Cho nên tất cả đều là gọi là đề tài tham thiền, đối tượng tham thiền. Và tôi mới muốn nhắc nhở tăng ni về cái đó. Và tất cả những lời tôi nói và cái đĩa đó đều là nhắc nhở tăng ni gần xa, nhắc nhở cho Phật tử gần xa để biết thế nào là chánh theo lời Phật ý kinh, để biết thế nào là tà là ngụy. Cho nên là con đường các sĩ phẩm thôi, đừng mê sự khác thiệt đời xuất gia. Xuất gia là phải ra khỏi ba cái nhà, mà cái nhà dục vọng là do mình, chứ không cái nhà đó không ai làm để bắt mình ở trong cái nhà đó đâu. Cái nhà dục giới rồi cái nhà sắc giới cũng vậy. Cái nhà sắc giới mình có thể ra khỏi cái nhà đó được, không có gì khó hết. Mình đừng đam mê vật chất, mình đừng đam mê sự nghiệp tiền tài, mình đừng đam mê là tượng tốt lớn đẹp, là mình ra khỏi cái nhà sắc giới được. Và còn cái nhà vô sắc giới đó là mình diễn ly được cái thân kiến, cái biên kiến, cái tà kiến, là mình ra khỏi cái nhà vô sắc giới được. Cho nên tam giới mình có thể ra được. Vì vậy mà mình học Phật để giải thoát, điều đó có thật. Học Phật để giác ngộ, điều đó có thật. Chứ không phải nói mép, không phải nói miệng, cũng phải nói rồi để xếp kinh lại rồi là dẹp, không có. Có thật đấy. Các vị tâm đi trẻ đó, để ý đi. Tu tập theo con đường khất sĩ, các vị sẽ có giác ngộ thật sự, các vị có giải thoát thật sự. Chứ các vị có cái chùa 30 tỷ gọi là giỏi đó, nhưng mà không có hay đâu. Chùa 30 tỷ chẳng lẽ nó không biết cao, xưa con vua mà làm cái chùa cỡ vậy không được sao? Không bằng cái chùa 30 tỷ của mình vậy sao? Mà Đức Phật đâu có làm. Thế Tất Đặng Đa đâu có làm chùa gì đâu. Ai làm sẵn để tăng ni tạm trú đó ở học lúc nào đó vậy thôi. Rồi thì mạnh an đi cất thực, mà sống theo cái đời khất sĩ, chứ đâu có người nào mà làm của cải riêng tư cho mình đâu. Nhờ vậy mà đệ tử Phật có những người giác ngộ thật sự, giải thoát thật sự, có bồ đề thật sự, có niết bàn thật sự. Mà điều đó là chư Phật đã làm được. Thì Đức Phật dạy rằng là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì tất cả tăng ni trẻ đều có khả năng thành Phật. Tất cả những người Phật tử trẻ ai tu đều có khả năng thành Phật. Chẳng qua là mình thành Phật bao nhiêu chục phần trăm tùy theo cái năng lực tu tập của mình. Còn như tăng ni trẻ thì đừng có mê sĩ khác. Các vị bây giờ đã lỡ đóng tiền đi học rồi thì đi học đi, nhưng mà mê sĩ khác là tự diệt cuộc đời mình đó. Các vị tính các vị là cái ông gì? Cái ông hoàng tử kia mà Đức Phật của chúng ta còn bỏ kia mà. Và Đức Phật là một vị vua, cái thế mà Đức Phật không
không dùng, không xài, bỏ đi kia mà. Con ơi, gắn giữ đạo nhà, trao dồi định tuệ mới là trò ngoan. Phật Phật mong con nhớ để lòng, con là con Phật, là dòng Thích Ca.
Không nghe tại người ta chứ không phải này mới lớn lắm được.
Con là con Phật, là dòng Thích Ca. Đây đây là một cái bài, một bài nhỏ nhỏ để nhắc nhở thôi, còn nhắc nhở nhiều lắm. Hiện giờ là năm tập như thế này là 150 bài, và cái đợt trước tôi giảng về Như Quyến Thiền Sư là cũng là 150 bài nữa, đều là đối tượng thiền và nhắc nhở như vậy. Thế thì bây giờ tôi xin thưa như thế này, tôi đề nghị như thế này. Nãy giờ là chúng ta được là 40, coi như 45 phút rồi, 45 phút rồi. Bây giờ tôi đề nghị là mình nghỉ cỡ từ 5 tới 7 phút gì đó. Trời, chút xíu, bởi vì đâu có trả gì mà ngồi học cho cực. Học lâu quá, cực lắm, thoải mái. Rồi trở vô, rồi mỗi một vị vậy có thể cho tôi một câu hỏi. Câu hỏi nào các vị cho rằng là khó, cho là câu hỏi khó nhất để mình trách nhiệm thử coi, các vị cho là khó nhất. Còn câu hỏi nào các vị cho là đáng nghi ngờ nhất, và còn những vấn đề nào mà các vị đã từng đi học nhiều thầy đó mà, là câu nào là hay nhất, câu nào hay nhất cũng nêu ra và đặt cái vấn đề để chúng ta có thể là thảo luận thử coi. Nói cách khác là câu khó nhất mà các vị chưa hiểu có thể nêu ra, và câu nào mà mình tâm đắc nhất, mà nếu mình có thể còn nghi ngờ gì đó cũng có thể nêu ra. Và cái phương pháp tu mà các vị tu mà thấy cần có cái gì mà các vị cần thì có thể đem ra đây để lát nữa rồi mình coi như là một cuộc thảo luận vậy đó. Hồi xưa là Quyền Giác Thiền Sư á, là Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên Tổng Sư Phẩm Đạo Vị Tham Thiền. Quyền Giác nói rằng là tôi đã từng đi khắp núi sông rừng lúa và cả duyên hải để tầm sư hỏi đạo, để học về vấn đề tham thiền. Tự tùng nhận đắc tạo khê lộ liễu tri sanh tử bất tương can. Từ khi mà nhận được cái chỉ thú của lục tổ huệ năng của tổ tạo khê rồi đó, thì lúc bây giờ là tự thấy rằng là việc vấn đề sanh tử không còn lo ngại gì nữa hết. Vậy thì mấy lúc nay các vị học những thầy nào mà các vị cho là tâm đắc nhất cũng có thể trình bày nghe. Được, hoặc là cái nào mà các vị trên đường tu tập mà các vị thấy là cần còn rắc rối, các vị có thể cho câu hỏi vô là hai ý, và muốn hỏi câu gì khác cũng được, nhưng mà nhớ rằng là khi bị giết rồi đó là ghi cái tên mình ở dưới, nặng lỡ có câu hỏi nó hay quá lại tôi cũng nêu lên, còn có cái câu đó mà nó còn non quá, ví dụ vậy thì tôi xin là hỏi chứ cái nó học ở đâu, học với ai, ai dạy câu đó, và phát xuất cái câu đó phát xuất từ kinh điển nào, đem ra hỏi ở đây, ví dụ vậy. Vì vậy mà các vị viết rồi cho cái tên trong đó luôn, đừng ngại gì hết. Học nữa thì học mãi, mình không biết không có gì xấu hết, mà mình giỏi thì mình trình bày cho người khác biết, cái đó cũng là một cái ý kiến vị tha vô ngã cũng tốt thôi. Thế thì bây giờ mình nghĩ ha, nghĩ từ 5 phút 7 phút gì đó rồi đã vào làm gì mà bây giờ là 9 giờ kém 15 phút. Xin đề nghị như thế, giờ nghĩ chút xíu đi rồi tự nhiên ha, để cho câu hỏi nha, tự nhiên
tự nhiên là nghĩ ngờ thoải mái chứ. Xin lắng nghe để trả lời. Bây giờ đây là cứ cầm giấy về, cái nào trả lời trước theo thứ tự ha, còn cái nào nếu còn lại là hứa lần khác. Vậy đi, đọc cùng đúng rồi, cùng cầm đọc đây.
Mong à, kính thưa hòa thượng, chúng con muốn tu thiền nhưng vì lớn tuổi lại bị bệnh xương khớp, không ngồi kiết già được mà chỉ bán già, vậy có được không? Con quý xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con.
Cô cứ ở đó. Cái này là coi như rồi nè. Ở đây Ai Di Đà Phật. Tôi xin giải đáp cái câu vừa rồi. Cái này có để tên không vậy?
Dạ, tôi không để tên.
Nhớ để tên. Cái này là Phật tử hay là tăng ni cũng được hết. Con muốn tu thiền nhưng mà vì là xương khớp cứng, xương sống có gai, đầu gối thì ngồi kiếp già không được. Vậy tu thiền được không? Xin trả lời. Để tu thiền không phải đợi ngồi mới gọi là tu thiền. Do vậy cho nên là thiền, người tu thiền là xương sống có gai tu thiền cũng được. Chân cẳng mà bị khớp mà ngồi cứ già bán già không được cũng tu thiền được. Và yếu hơn nữa cũng tu thiền được. Bởi vì cái chữ thiền á, nó có nghĩa là tư duy tu. Chữ thiền nghe nhớ nha, tư duy tu tức là tu bằng cái cách tư duy, tức là tu bằng cái đầu. Cái định nghĩa thứ hai cái thiền có nghĩa là tánh lự. Tánh lự có nghĩa là mình cắt đứt những cái vọng tưởng bên ngoài, mình bỏ hết còn một cái tâm trong sạch của mình đó, để mình tư duy một vấn đề gì đó, chứ không phải là thiền là bằng ngồi. Cho nên là đi cũng có thể thiền được, hoặc là đứng ở đâu đó, đứng ở ngoài bóng cây, đứng bóng mát bóng cây, hoặc là coi kiển coi qua gì đó, vừa đi mà vừa xem mà cái đầu vẫn tư duy được, không rời thiền định. Đi đứng nằm ngồi đều thiền định được hết. Bởi vì chữ thiền định là tư duy tu, tức là tu bằng vận dụng cái trí tuệ để mà quán chiếu, để mà nhận thức một vấn đề. Tôi nói ví dụ, ngày 11 tháng 3 vừa rồi, đất nước Nhật Bản, một đất nước văn minh hiện đại, vậy mà động đất một cái là chết 13.000 người, mất tích 13.000 người, cộng chung lại là gần 30.000 người tai họa. Nhà máy điện hạt nhân sụp đổ, phóng xạ bay ra cả bao nhiêu tỉnh, nguy hiểm. Đó là một cái đề tài để mình tu thiền đó. Thiền bằng kiểu nào? Tôi làm vậy để chú ý nè. Thiền rằng thế gian là vô thường, có không? Có. Nếu không được thường sao đất sụp, sao động đất? Nếu không được thường sao là người ta đang sống vậy mà chết một lần mấy chục ngàn người. Thế gian gì là vô thường, cõi nước là phạm bợ. Cái thân tứ đại này là nguyên nhân của các thứ khổ, và cuối cùng rồi á, nó sanh già bệnh chết, mà thậm chí chưa được sanh già bệnh chết mà đất động một cái nó sụp một cái đông chết, là tại vì chi? Là có mấy tiếng hồ đó, mấy bốn hồ đó mà 26.000 người. Đó chẳng phải là thế gian vô thường, cõi nước tạm bỡ. Thân tứ đại là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng không có gì, đúng không? Đó, tu thiền là vậy đó. Để chi? Hiểu vậy để chi? Để đừng có ham chùa 20-30 tỷ, 100 tỷ. Đừng có ham cái nhà lầu là 10-20 tầng. Đừng có ham sự nghiệp lớn, đừng có ham danh tước cao. Nghĩa là nói chung tài sắc danh thực thì thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh rồi là mình nhẹ nhàng buông bỏ cho tới bằng đức Phật Thích Ca là không còn gì hết. Chân đó có được bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Như vậy thì dựa trên cái đầu đề mà cái đối tượng thiền là thế gian vô thường, ở nước tạm bỡ tứ đại, thân tứ đại là nguyên nhân của khổ, và cuối cùng nhạc pháp không có gì, là để mình tập xả ly đó. Mà do xả ly cho nên là mình không có sợ gì hết. Đây là tôi nói đại khái. Do vậy cho nên là tư duy bằng cái đầu chứ không phải là bằng cái đích. Cho nên cái đích mà có gai không sao hết, một nhọt ở dưới cũng không sao hết, đầu gối mà ngồi co không được cũng không có sao hết. Đây là tôi trả lời đại khái. Rồi nghe cái dĩa mà Như Nguyễn Thần Sư thi tập, là với cái dĩa cái bộ mà ngón tay chỉ tay này nè, các vị sẽ nghe tôi mấy trăm lần nói như vậy nè, nó còn chưa khủng nữa, còn nói như vậy 5-10 phút là 30 phút nửa tiếng hồ thì chẳng qua là giới thiệu tổng quát thôi. Mai mốt đi lên cái chùa Phật học á, cho thêm đĩa nữa để về nghe thêm. Ở đây bữa nay là chỉ cúng dường cho tăng ni trong cái lớp học thôi, còn bữa lên thiên minh này là sẽ cúng dường cho có thể là gần đủ hết á. Nhưng mà cái đó là cũng mới bằng đầu, còn nếu mà các vị nghe mà không chê á, sau này còn có tạo điều kiện để cúng dường nữa, để nghe kỹ hơn. Thế là câu thứ nhất rồi. Ta là đại khái, còn muốn tu tập thiệt á thì phải hỏi kỹ lại. Và câu thứ hai đọc dùm.
Kính bạch sư ông. Kính bạch sư ông, xin sư ông từ bi giải đáp giúp con. Một, đối với những người chưa tin nhân quả, làm sao để thuyết phục họ tin? Vì con người không thể biết được kiếp sau hay kiếp trước. Hai, sư ông đang hoằng pháp môn gì, thiền tông, tịnh độ hay mật tông? Xin sư ông từ bi khai thị. A Di Đà Phật.
Trả lời câu thứ nhất, đối với những người mà không có tin nhân quả, làm sao mà để thuyết phục họ được? Đừng có lo, họ không tin kệ họ. Họ không tin kệ họ, mình không buồn, không khổ, không gì hết. Cứ không tin tự tại mà mình tu cho mình đi. Vô nhà đâu mà tôi nói như vậy, là tôi dựa vào Phật Thích Ca hồi xưa á. Thời kỳ Đức Phật Thích Ca và nhân dân Ấn Độ cũng đông lắm rồi cho phải ít. Nhưng mà đâu phải người nào nghe Phật, có Đức Phật xuất hiện ở trong cái nước Ấn Độ rồi ai cũng theo Phật hết, rồi ai cũng là tin nhân quả hết ở đâu. Cho nên đệ tử của Phật đó là phần nhiều đi theo Bà La Môn, Di Sắc Đế Lị là dòng dõi vua chúa đó, thì cũng phần nào ta nghe ta tu theo Phật thì ta có được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn cái phần nào là vừa như phần tử tại gia đó thì có cái niết bàn nho nhỏ 30-40, 1-20%. Còn người nào mà trời đất tính xin lỗi mà người ta nói người ta gọi là trời đất tính tâm đó, mà thì họ vẫn chịu cái nhân quả của họ. Là ví dụ như họ đi ăn cướp đó, thì là có cảnh sát bắt, họ hút á biển thì cái ma túy thì là tự họ quý diệt bản thân họ, cái đó là nhân quả của họ, họ chịu thì của mình ai nó chịu già, chứ Phật không có cứu hết được. Đấy vậy đó, đại để vậy, cho nên cái đó mình đừng có lo. Người ta tin thì mình là cố nhắc nhở, động viên, khuyến khích tu, mà ta không tu thôi, đừng đau khổ, đừng buồn phiền, đừng có chán ghét người ta. Trên đời này là vậy, thể mặt trời mà có ban ngày thì có ban đêm, có nóng thì có lạnh, có tốt thì có xấu, có thiện thì có ác. Cho nên là mình là đệ tử Phật, mình sợ nhân quả, mình tin phước đức. Còn ta không phải đạo Phật thì ta không tin nhân quả, đâu có sao, kệ ta. Để là vậy. Câu thứ hai, trả lời câu thứ hai. Đối với những hoàng pháp môn gì đó hả? Cái câu này quan trọng lắm rồi nè. Cái câu này đó, theo tôi nói đó, tôi nói thứ nhất là cái đối tượng mà tôi muốn nhắc nhở là tăng ni trẻ và những người Phật tử gần xa, nên để ý chúng ta nên tu thiền là của đạo Phật. Chúng ta là trước sau như một, là tu thiền. Thiền tức là thiền định đó. Mà thiền định như tôi nói nãy đó, tu thiền định là phải vận dụng cái đầu và cái tim, gọi là tim và óc, cái tim để cho mình sống, mà người ta gọi là lương tâm lương tri. Còn vận dụng cái đầu là một cái cơ quan để nó điều khiển ra mọi cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Thế thì là mình dùng cái đầu mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thiện, cái nào ác. Thiện thì mình lấy, ác thì mình bỏ. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Các điều ác Phật dạy đừng làm, các điều thiện nên làm. Và phải bồi dưỡng, nhắc nhở cho tâm ý của mình hoàn toàn thanh tịnh. Đó là lời dạy của ba đời chư Phật. Đó là đại cương của Đức ba đời chư Phật dạy như thế. Còn mình làm thì là mình làm theo năng lực, do cái sự tu tập, do sự tư duy quán chiếu của mình mà nó trọn lành tới cỡ nào thì mình hưởng cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với cái sự tu tập của mình. Chứ Phật cũng không có kéo mình lên giùm được đâu, mà Phật càng không bao giờ có đè bẹp ai để trùng dập ai hết. Cho nên là theo chủ nghĩa cộng sản có cái từ là làm theo năng lực, hưởng theo lao động, cái câu đó hay lắm đó, đừng có chê. Nghĩa là mình tu ngang bằng cái quả tu đà hoàng thì mình được cái quả tu đà hoàng, mình tu cái lành của mình mà ngang bằng cái quả tu đà hàm thì mình có quả đà hàm, rồi quả a la hán cũng vậy. Mà muốn được cái quả a la hán thì mình đoạn từ kiến hoặc là tư hoặc thì mình được quả a la hán. Còn bằng mình chưa không có đoạn từ kiến hoặc tư hoặc á thì mình có gian xin cầu nguyện lại lực gì Phật cũng, cái đạo Phật không bao giờ giúp được cái do cái vụ lại lục gian sinh, cái đó khó. Cho nên tôi cũng xin nhắc nè, nãy là Phật tử nè đã tìm tôi cũng tìm rồi mà còn lại nữa, lại chi lại là tỏ lòng tôn kính. Nhưng mà nếu mình học sâu xuống nữa là không cần lại kính quý. Ta có cách gọi là phát trí tình tịnh lễ. Thí dụ như các vị về, các vị nghe cái băng giảng đó, tôi tặng cái dĩa mai mốt tôi tặng ha, về các vị nghe mà học được đó, học được rồi làm theo cái lời dạy của Phật ý trên đó, qua cái lời của tôi nói đó là lại rồi đó, mà khỏi bắt đầu quỳ lên quỳ xuống vậy đó. Quỳ lên quỳ xuống mấy người ta lỡ là cái cảnh người ta ta co không được rồi người ta không lại được thì chẳng lẽ là ta không kích sao, ta kích hết đó. Rồi có người nghĩa là coi thì bình thường vậy mà ở trong cái xương sống có gai thì ta lại không được, mà cái tấm lòng của ta quý vậy là cái người đó thì không có phước hà sao, không phải vậy. Cho nên là nếu mà đi sâu là các vị không cần lại, tuy nhiên là các vị tỏ lòng cung kính mà lại đó thì cũng được, nhưng mà cái đó hạng bét thôi, chứ mà tu tới hạng gì hạng ba không cần lại nữa, mà quý nghe lời thực hành cái đó là phải quý. Đó là tôi nhắc nhở cho các vị lại cũng không phải là tội, nhưng mà đừng dứt khoát không cần lại. Mà cái lòng tôn kính là cung kính bất như phụng mạng, phụng mạng ta nghe cái lời dạy dỗ mà ta làm theo đó, mà ta không có lại là cung kính rồi đó. Sau này về tử Phật học Phật là cái để ý cái đó. Cho nên tôi nhắc nhở là các vị đừng có lại. Nhưng mà tại vì là các vị đâu có gần gũi tôi nhiều đâu, cho nên tôi chưa có nhắc hết. Thì các vị có lòng mà biểu lộ ra bằng cách lễ bái được, hoặc không cần thiết như vậy. Lại ông Phật bằng cái tượng cái cốt, bằng mẹ Quan Âm gì đó cao 40 thước đó, các vị lại cũng không cầu nguyện cái gì được, không hề cầu nguyện cái gì được ở trong cái tượng mà 49 thước đó. Còn về tu á là tu thiền là tốt, nhưng mà trong cái thiền nó tự nó có tịnh độ rồi, cho nên là hỏi tôi pháp môn gì tôi truyền pháp môn gì, tôi nói cả thiền tôn và cả tịnh độ tôn, hai cái nó bằng nhau, không có cái nào hơn cái nào kém. Các vị tu tịnh độ tôn mà các vị biết học Phật thì ngay cái lúc mà các vị chưa hiểu về cái từ thiền tôn mà các vị tu đúc, được minh sư hướng dẫn tu tịnh độ đúc là các vị có tu thiền rồi, y như người tu thiền. Ngược lại cái người tu thiền mà biết học đúc có minh sư dạy đúc thì cái người tu thiền đó tự nó có tịnh độ. Cho nên nếu có thì giờ là tôi định tôi triển khai cho tăng đi học cái này nè. Thiền bất dị tịnh, tịnh bất dị thiền, thiền tức thị tịnh, tịnh tức thị thiền, thiền và tịnh bất dị mà bất tức, bất dị mà bất tức, nó giống như cái câu mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, nó giống như vậy đó. Sắc bất thị dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Này sao lại pháp nên hiểu như vậy? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Bây giờ thế vô câu. Này đại chúng ơi, tăng ni và Phật tử ơi, thiền tông chẳng khác tịnh độ, tịnh độ chẳng khác thiền tông. Thiền tông là tịnh độ, tịnh độ là thiền tông. Nếu thầy dạy đúng, thầy có học đạo đàng hoàng thì hai cái đó không đời nhau, mà không phải là một, nhưng mà không tách làm hai ra được, nghĩa là công dụng lễ chống nhau. Cho nên là cái đó có thì giờ rồi đó, các vị nghe những cái băng cho tôi giảng có hết. Cho nên nói ở đây là chỉ trong vòng 90 phút, mà các vị mà bằng lòng mà nghe cái của tôi đó là các vị nghe cả ngàn giờ ở trong những cái băng giảng của tôi, cả ngàn giờ chứ nói nhiêu đây thì là sao đủ được. Như vậy là tôi đang truyền bá cả thiền và cả tịnh, ngay gọi là tôi tịnh độ là đối tôi là đã trả thiền rồi không đó. Còn ngay như đây là gọi là đối tôi thiền, chứ mà tu thiền có tôi tịnh độ rồi không đó, gọi là thiền tịnh bất tích và bất ly đó. Đại để là như vậy cái tài nạn.
đó là xin nhắc đại khái cho nói hết là không có rồi, không không hết được đâu.
Mô Phật, xin thầy chỉ cách tham thiền qua thập ngón tay chỉ trăng năm chùa Linh Sơn. Dạ con đọc lại. Xin thầy chỉ cách tham thiền qua năm qua thập ngón tay chỉ trăng. Tác giả là người hỏi là năm chùa Linh Sơn.
Năm chùa Linh Sơn hả?
Dạ.
Rồi đúng rồi. Tôi xin nhắc là tất cả trong cái tập này có 30 bài đều gọi là đối tượng tham thiền. Ai tham thiền đều phải có cái đối tượng hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ, tôi lấy tôi làm đối tượng. Tôi là một cái thân ngũ ấm. Tất cả tăng ni, mỗi một tăng ni là một đối tượng thiền, cũng là thân ngũ ấm. Mỗi một Phật tử vậy cũng đều là một đối tượng để tham thiền. Là mỗi một Phật tử vậy cũng là có cái thân đó là thân ngũ ấm. Hiểu như vậy rồi bây giờ đây nè. Thế con dạy, thế gian vô thường quốc độ quy thiên tứ đại con không? Ngũ ấm vô ngã, lấy câu đó là đối tượng thiền. Ngũ ấm vô ngã nghĩa là thân ngũ ấm của tôi, thân ngũ ấm của 200 tín đồ, thân ngũ ấm của 200 Phật tử đều là vô ngã. Tại sao gọi đó là vô ngã? Là vì đạo Phật dạy sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thì sắc tức là cái này nè, cái này nè, toàn bộ cái thân này là gọi là vật chất đó. Cái thân vật chất này chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, mà không là cái thân vật chất này. Đó là một, nó nói về vật chất. Cái thứ hai, sắc quẩn rồi giờ tới thọ quẩn. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không, không là thọ. Có nghĩa là trong người của chúng ta ai cũng có cái thọ quẩn, tức là cái quẩn thứ hai là thọ. Thọ là mình nhận, mình tiếp nhận một cái gì đó. Cho nên chữ thọ nó có ba thứ: một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là thọ không lạc không khổ. Nó gọi là xả thọ. Lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Bây giờ ví dụ như lạc thọ thì sao? Nếu lạc thọ mà ai mua vé số trúng vé số cặp, trúng một lần 50 tỷ, là cái người đó có thể chết. Có thể chết. Do vậy mà nhà nước mà đưa trúng lần 50 tỷ mà người nghèo mà trúng lần 50 tỷ ta không cho lấy liền, mà ta giao đòi bắt bỏ tù nữa cơ. Bởi vì để hạn chế cái sự khoái chí của họ, để họ đừng có chết. Chứ mà người nghèo khổ quá mà trúng 50 tỷ là tim nó mừng quá, nó bùng ra cái nó chết. Nhưng mà nếu mà bắt đem làm giả đòi, bắt họ bỏ tù mấy bữa rồi cho khổ gì đó, ra thì đưa tiền cho họ lần họ không chết. Còn bằng không nó vui quá, nó nổ đi tìm nó chết. Điều đó chứng tỏ là cái thọ vui hay là thọ khổ đều có thể chết rồi giống nhau. Vì vậy mà suy cho cùng là thọ là không, mà không là thọ. Nếu mình đừng vui mừng quá thì cũng mình thọ 5 tỷ đó mà mình không chết. Mà nếu mình vui mừng quá thì là cái trúng số 5 tỷ nó có thể làm người ta chết. Buồn cũng vậy. Buồn mà buồn quá, vợ bỏ đi phải không? Vợ bỏ đi có người tự tử đó. Hay là chồng bỏ đi có người vợ cũng buồn quá tự tử đó. Nhưng mà nếu mà mình có tư duy mình quá thiếu, ôi thua keo này kè keo khác, họ đã bỏ đi rồi mình kiếm người khác, thấy không? Biết đâu là tái ông thất bả, chồng bỏ đi đó chứ mà phước nó biết đâu.
rồi bữa ông chồng về về mà sao chưa nghe biết rồi mang bệnh hoạn về đó, chồng về nói cho bà quả đó biết đâu, hiểu được gì vậy rồi thì chồng bỏ nhà đi hay vợ bỏ nhà đi đi nữa người ta cũng không có khổ gì. Tóm lại là họ vui hay là họ khổ, đừng nó không có cái tính quan trọng gì hết. Nếu mình biết tính đức thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Cái quận thứ ba là tưởng, các thọ tưởng ha, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không mà không là tưởng. Tôi lấy ví dụ như bây giờ đây là mình tưởng tượng rằng là mình phải cầu, mà cầu nguyện mình đi cúng ông thần mẹ thánh nọ, mình tưởng tượng là mình cúng mình được phước. Nhưng mà kỳ thật đó là mình làm sao mình biết cái ông thần mẹ thánh kia gì đó do mình cúng mà mình được phước đâu, do tưởng mà ra đó. Chứ có khi không cúng rồi nếu mình siêng đang làm ăn mình cũng khá được, còn mình cúng mà mình nhậu nhẹt bè bét mình không làm ăn thì mình cúng mình lại cái ông thần thánh nào đó cũng không bao giờ được cái gì. Do vậy cho nên cái tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không mà không là tưởng. Cho tới hành quẩn và thức quẩn cũng nói như vậy, nghĩa là ngu quẩn gia không, không có tự tánh. Do vậy mà mình hiểu được rồi là cái thân ngu quẩn này kêu bằng vô ngã. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, mà trong tất cả pháp nó có cái ngu quẩn này là vô ngã. Cho nên là sống sống chơi, làm là làm chơi, ăn là ăn chơi, ở ở chơi, buồn ngủ ngủ chơi, đói bụng là ăn chơi, khát nước ngủ uống chơi. Rồi thì có nhà có cửa thì cũng phải ráo làm ăn với người ta, cũng có nhà có cửa chơi, cũng có vợ có con vậy. À, nhưng mà nếu mà làm ăn mà rồi đó là lớn tuổi rồi nó định bệnh hoạn hành hạ nhức nhối quá cũng mua thuốc uống chơi, mà uống thuốc mà không hết là làm chết chơi luôn à. Nghĩa là thấy được cái tánh ngũ quẩn gia không rồi thì vấn đề ăn mặc ở nụ ỉa không có cái đầu cuối ra cái nào, cần sống sống chơi mà mày bệnh mày chết chết chơi luôn, cái đó gọi là cái đó là tôi nói đại khái. Cho tôi nói nghe là tôi nói tới cái ngày mà tôi ngã ra cái lực tại đây chưa bao giờ hết. Tôi nói thẳng như thế. Các vị hỏi đầu mà tôi nói chừng mà chết cả cái lực đây chưa bao giờ hết cái ngôn từ ở trong cái đầu tôi. Cái đó là tôi nói cái bằng nó thách thức để cho các vị hỏi tôi đó không bao giờ của tôi hết được. Cái đó là thật. Do vậy cho nên là nhắc nhở chơi chưa bao giờ hết rồi. Nói như vậy để có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đức Phật đã nói như thế thì trong này tất cả mọi người đều có khả năng giống nhau như vậy, chứ không phải một mình tôi được đâu nha. Các vị văn đi, tư đi, tu đi, nghe đi, suy nghĩ đi rồi tu đi, các vị đều có trí tuệ giống như chư Phật đó. Các vị tu giới tu định tu tại đi rồi các vị sẽ có cái trí tuệ như chư Phật đó. À, cho nên cái điều mà tôi nói đó là tất cả chúng ta ai cũng đều có thể được gì vậy, ai cũng đều có cái khả năng giác ngộ và giải thoát giống nhau, nhưng mà chẳng qua là con đường người ta đi lên dốc dày ha, còn mình là mình đi mới đi thì đương nhiên là còn cái dưới chân độ, mà mình đi về lâu thì nó lên nửa độ, còn mình lên lâu nữa mình phải đi tới cái đỉnh cao của cái hòn núi giải thoát giác ngộ. Chứ hễ ai đi là đều có khả năng tới giống nhau. Đây là đại khái là vậy đó.
Nào con. Và bây giờ câu khác.
Câu khác chúng con gì cũng được ha.
Đúng rồi. Theo như thầy nói, tôi nghe đạo Phật phải thất sĩ là đúng. Tôi nghe đạo Phật phải thất sĩ là đúng. Vậy chúng con thường hay đi tôi bắt con ra hay ở chùa này hay ở chùa khác, vậy có gì sai không? Xin thầy chỉ giúp cho chúng con. Phật tử chúng con xin cảm ơn thầy.
Câu hỏi này còn non nớt dữ lắm.
nhưng mà non nớt cũng được quyền hỏi, chỉ có cái điều là cái đáp ứng là nó nhỏ, trả lời là cái sự mà thành công nó nhỏ quá. Chứ cái này nè, nếu mà các vị mà tu Bát Quan Trai thì chưa được gọi là khất sĩ, có hiểu chưa? Khất sĩ là chỉ có những người thọ giới tỳ kheo mới gọi là những người tu hạnh khất sĩ và người khất sĩ, còn như Phật tử đại gia thì chưa được gọi là khất sĩ. Mà ở đây là đã nói rằng đi thọ Bát Quan Trai tu nay chùa này mai chùa khác, là cái đó là Phật tử tại gia muốn tu chùa nào tu, mà coi ông nào mà ông cưng mình, ông thương mình đó, ông bắt mình làm thí chủ chùa đó thì mình chịu khó mình lợi chùa đó nhiều chút. Còn ông nào mà nói ngang cỡ như Từ Thông đó, không có chịu chùa đó thì mình đừng có tới, hoặc mình không tới. Chứ là tôi bắt qua tay muốn từ đầu đi à. Thế thì là cái hạnh bắt qua tay là cái hạnh tập sự cho cái người đệ tử Phật có cái điều kiện nhẹ nhàng, trong một tháng có một lần hoặc là tháng có hai ngày, theo cái gia đình, cái hoàn cảnh mình muốn, thì muốn tu chùa nào cũng được. Nhưng mà vấn đề là cái ông thầy đó đừng có cố ý lôi kéo Phật tử. Chứ ông thầy mà có ý lôi kéo Phật tử là ông thầy nó dạy không bao giờ là chân chánh được. Ông dạy mình tu bậy mà mình có nói bậy, ông cũng không dám rầy luôn. Bởi vì rầy mất Phật tử. Mà Phật tử là đại đệ, là một người mà khá là cũng một tháng là từ 100 cho tới 1 triệu. Mà có người ta cúng tới 1 tỷ nữa cả. Mà nếu mà người ta nói sai, ta nói trật đạo Phật mà mình rầy là mất 1 tỷ, mình đâu có chịu. Cho nên phải lựa thầy là cái đó. Ông thầy nó phải là minh sư. Nếu mình hiểu sai, mình chưa hiểu, mình đòi hỏi cái điều kiện mà không trúng chánh pháp, ông phải dám rầy mình cơ, thì ông thầy đó mới là minh sư. Chứ mình hiểu thầy và con tính làm ăn lớn lắm, năm nay con tính con mở cái công ty xí nghiệp, mà giờ con tính con muốn mua một cái ông địa, cái ông hiện tại bự 3 tấn. Vậy thầy lại khai quan điểm nhãn giùm cái ông thần tài giùm con nha. Ông thầy là vậy được á, mua thần tài đi, thầy khai quan điểm nhãn cho. Ôi mà ăn khá lắm mà. Thế thì cái ông thầy đã coi chừng đó, vì cái túi tiền của mình mà ổng chiều mình, ổng thâu mình làm đệ tử, chứ không phải ông thầy dạy tu đâu. Cho nên cái vấn đề là tiền thầy rất là khó. Các Phật tử mà gặp đâu người ta cũng chiều mình đó coi chừng á, người ta chiều cái túi tiền của mình đó, chứ không phải người ta chiều mình đâu. Cái đó để ý à. Cho nên là xuất xưa người ta có nói là đạo ngô ố giả thị ngô sư, mà đạo ngô hảo giả thị ngô tặc. Có những người nói cái xấu của ta, phê phán những cái sai lầm của ta, phê phán thẳng thắn, dạy dân thẳng thắn, chịu thì làm đệ tử, mà không chịu là đi chỗ khác. Cái đó là ông thầy thiệt đó. Còn ông thầy mà mình đòi cái gì ông cũng hết đó. Cái gì ông cũng chiều mình hết là coi chừng ông thầy đó là muốn cái gì khác, chứ không phải là muốn dạy đạo, không phải muốn dạy mình đâu. Ông muốn cái chùa ông đó, ông muốn cái tượng Phật ông đang đúc dở dang đó. Cho nên vấn đề là cái khó. Tôi nói cái đó là coi chừng đụng chạm tới tăng ni á. Tăng ni trẻ nó nói tôi tính tôi làm vậy, mà nhà ông này ông nói chặt hỏng hết rồi, mai mốt tôi lấy gì tôi làm. Nghe cũng bắt ghét. Nhưng mà cỡ này là ghét đâu có sợ nữa. Đáng lẽ là chết rồi mà chưa chết thì còn gì nữa mà không dám nói. Cho nên là trong những cái tập thơ này là tôi có nói hết. Tôi nhắc nhở tăng ni trẻ, cũng như nhắc nhở Phật tử gần xa, thẳng thắn lắm. Mà trót đời hồi lúc còn nhỏ kia mà còn không chịu chiều ai để nói những cái bậy bạ, nó sai với kinh điển. Còn bây giờ tới cỡ này rồi còn ăn cái gì, ở cái gì, sự nghiệp gì nữa mà không nói thẳng cho người ta. Cho nên bây giờ là nói rất thật và bảo đảm là nó dựa vào lời kinh ý Phật chứ không có siêu tạc. À, không có phải nói để mà lôi kéo đệ tử vậy, hồi nào giờ không có đệ tử. Cho tới năm nay mà dạy học hơn 50 năm rồi, gần 60 năm hơn đó ha, không có đệ tử gì hết. Ai nghe đạo, ai nghe kinh, ai học đạo đó là đệ tử chung của đạo Phật. Trong đó nếu người ta muốn là đệ tử của tôi cũng được. Còn ai không bằng lòng nghe những cái điều cái lẽ như vậy là không có người nào gọi là đệ tử của mình gì hết. Vậy là đâu mà tôi làm vậy? Dựa vào Phật Thích Ca. Phật Thích Ca xưa kia không cần một đệ tử nào gọi là đệ tử ruột gì hết. Ai học đạo đúc bằng lòng tu theo đạo Phật thì Đức Phật dạy. Còn ai nữa chừng mà nói ông cụ Đàm, tôi xin hỏi ông, mà nếu mà ông không giữ ý, mà ông không đáp là câu hỏi tôi là tôi bỏ đạo ông á, tôi không tu nữa đó. Phật cũng cười thôi. Cái phần đó ta là thầy thuốc, mà ta cần dạy cho các thầy là những cái cần thiết trên con đường giải thoát giác ngộ. Chứ các thầy hỏi tôi những cái mà nó không có tương quan gì tới vụ giải thoát giác ngộ, tôi có hứa với thầy là tôi dạy thầy cái đó. Cho nên bây giờ thầy có bỏ đạo Thích Ca mà thầy đi chỗ khác cũng được thôi à. Tôi chỉ cần dạy cho thầy là những cái phương pháp mà cởi mở những cái phiền não, cái vô minh, cái nguyên nhân đau khổ để thầy hết đau khổ. Đó là nhiệm vụ ông thầy thuốc là Thích Ca Mâu Ni này. Còn bằng mà thầy hỏi cái khác không tương quan tới vấn đề giải thoát giác ngộ là thầy muốn bỏ tôi lúc nào cũng được, thầy muốn đi đâu thì đi. Phật xưa kia đã có nói cái đó. Cho nên là các Phật tử cũng để ý coi chừng các thầy. Người ta chiều mình coi vậy chứ không phải ta chiều mình đâu. Ta chiều cái sự nghiệp của con mình. Ta chiều cái chức tước của con mình. Chứ không phải ta chiều mình. Để ý cái đó. Rồi đại cương vậy thôi. Bây giờ tới câu khác. Còn giờ hết. Chính giờ đỡ rồi. Còn chịu làm nữa không? Nói nữa. Được không? Chịu nữa, nói nữa, chịu nghỉ không? Cái nào cũng được. Ta chịu không?
Dạ, chịu.
Chịu được rồi.
Vâng, kính thưa thầy, con đọc thầy tu mật tâm giảng và dạy về chủ đề nhân vô ngã, pháp vô ngã, vô sở đắc, vô phân biệt. Tuy nhiên, thầy vẫn có vợ, có con, có chùa, đôi khi cũng thích ăn mặn, mở mặt theo quay. Kính xin thầy cho con biết là trong trường hợp này có nên y pháp bất y nhân không, nguyên đức?
Cái vấn đề tu thiền, tu tịnh, tu mật, đó là vấn đề khó nói. Nói ra nó có thể nó bị mít lòng. Nhưng mà riêng về thiền và tịnh là như tôi nói nãy rồi đó. Trong thiền, tu thiền tức là tu tịnh. Ngay trong lúc tu tịnh mà tu đúng đó, đúng pháp đó, thì nó có thiền trong đó rồi. Hai cái đó là không khác nhau mà cũng không gọi là một tên được, nhưng mà cũng chẳng có khác nhau. Còn cái vấn đề mà tu mật á, tôi nói cái này là các vị chịu rồi chịu, không chịu rồi thôi. Nhưng mà tôi biết là động phạm dữ lắm. Theo tôi nghiên cứu kinh điển, nhưng mà thôi cái này không nói đây được. Tôi có nói trong băng trong đĩa rồi, giờ đây không nói nữa. Thấy không? Không có nói nữa với đệ tu mật. Nhưng mà tôi nói đại khái cho các vị biết. Đức Phật Thích Ca dạy từng câu, từng lời, từng ý là dạy ai, và nói cái gì là phải cho người ta nghe được. Ta nghe được người ta mới hiểu được. Ta hiểu được người ta mới sửa đổi được, người ta mới hành được. Còn cái gì mà người ta nghe không hiểu được, mà không hiểu được rồi tất nhiên là ta không sửa đổi gì được hết, ta cũng chẳng có hành bằng kiểu nào được hết. Đó là tôi nghiên cứu về cái nội toàn bộ giáo lý Phật là phải như vậy. Nhưng mà cái này, những cái thần chú từ hồi nhỏ tôi đã từng học, tôi cũng dẫn tất cả thuộc bao nhiêu thần chú như tất cả mọi người. Nhưng mà sau đó tới trình độ mà tôi có khả năng nghiên cứu rồi, tôi lấy cái kinh Đại Bi. Kinh Đại Bi ra là tôi coi ở bên Trung Quốc nó có cái bộ kinh gọi là Đại Bi Xuất Tượng. Cái thần chú Đại Bi các vị biết cái gì đâu không? Hơn 300 cái vị thần. Nguyên cái chú Đại Bi Nam Mô Đà Đắc Na, Đà La Di Đà, Nam Mô Di Đà Bà La Kỳ Đế, Thế Mô Đà Di Đà Bà La Kỳ Đế, Bà La Kỳ Đế, là tên của thần, của các vị thần không? Chứ không có nghĩa lý gì đó, tên các vị thần không? Mà nếu mà chúng ta mà tụng cái Đại Bi đó là ta kêu một lần hơn 300 vị thần tới để làm gì đây? Phật Thích Ca đâu phải là băng, cũng có đảng, cũng có phe. Vậy mà mỗi một lần vậy đó mà mình tụng vậy, mình kêu bao nhiêu người đó tới để làm gì? Phụ với mình để làm cái gì đó hay sao? Từ đó tôi không bao giờ tụng nữa, không bao giờ tôi tụng chú nữa. Phật Thích Ca đâu có làm gì mà cần phe đảng. Mà bây giờ trong đó là Kình Sơn, cái chú Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy. Nhị Tài Thế Tôn Tùng Nhục Kế Trung Đánh Phong Thập Đạo Ba Bảo Hoàng Minh, Nhất Kế Nhất Hoàng Minh Dạy Điên Thị Hiện Thập Hằng Hà Sa Kim Cang Mật Tích. Ở trong cái đó hiện là Hằng Hà Sa Thần Kim Cang Mật Tích để làm gì vậy? Phật Thích Ca kêu cái đó lại để làm gì vậy? Cho nên tôi giảng kinh Lăng Nghiêm phải nói là sâu sắc lắm. Nhưng mà cái vụ thần chú đó không phải đâu. Không có thần chú, Đức Phật Thích Ca không cần Hằng Hà Sa Thần Kim Cang Mật Tích Tỳ Ư Hằng Hà Sa Kim Cang Mật Tích Tỳ Sử ha, Biến Hư Không Giới. Cầm kẻ cầm chài người giác núi, Kinh Sơn Tỳ Sử Biến Hư Không Giới. Kẻ thì cầm chài người thì giác núi, đứng đầy khắp Hằng Hà Sa, số các nhiều thành tánh nhiều như Hằng Hà Sa. Vậy là mình kêu cái gì là chi? Cho nên là khi mà tôi học rồi, bộ kinh đó tôi học mấy năm mà tôi phải đâu nha. Mà khi mà tôi nghiên cứu tận cùng rồi là dập không nói được. Mà tôi biết là nói là nguy cơ, bao nhiêu người chống đối, bao nhiêu ghét bỏ. Cho nên là giảng cái chỗ đông tôi đâu có dám nói. Bây giờ thì là cái này coi như là nội bộ trong chùa tôi mới nói. Tôi nói rồi tăng ni nghe thử đi. Thật đâu cần phải đã. Mà đã kêu các cái Phật hình kêu ca, kẻ thì cầm chài người dắt núi mà đầy khắp coi không để làm gì ta. Còn như chú Đại Bây giờ hơn 300 vị cầm toàn là binh khí không à. Tới để làm gì? Tới đây ủng hộ ai không nghe là đọc hay sao? Phật Thích Ca không có cái đó. Phật Thích Ca dạy ai nghe không nghe thôi vậy. Tôi nói như vậy đó là tôi chỉ bài cho các vị là cái nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc. Mà các vị nghe rồi là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Từ cái sửa của các vị mà làm cho bản thân các vị, làm cho gia đình các vị, làm cho xã hội các vị có an vui. Còn nếu các vị không làm được thì giống như tôi là ông thầy thuốc, mà tôi cho thuốc mà bệnh nhân không chịu uống là tự chết thì làm sao? Cái đó không có trách nhiệm của thầy thuốc nữa. Chứ không có bắt ép, không có quýt gì cả. Tôi cho là cái Phật Thích Ca là cái điều đó là có, là đúng tôn chỉ mục đích của Phật Thích Ca. Cho nên ai nghe ông nghe thôi, cái chuyện gì mà phải đem thật kim cang mật tích lại là biểu tấn áp người ta, biểu hãy nghe lời Phật Thích Ca, không nghe là tụi tôi sẽ xử. Nó có vậy. Cho nên vấn đề mà mật giáo đó, tuy nhiên là có số thầy ta tu mật giáo, ta trì, ta gọi là luyện, ta luyện để rồi người ta cho rằng là có cái thứ tà ma gì đó ủng hộ ta để ta đi trị bệnh cho nó khác. cái đó không phải đạo Phật. Mà không đạo Phật, không phải đạo Phật thì mình không có quyền nói. Bởi vì xã hội của loài người đời nay người ta tự do phát biểu, tự do thảo luận, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tự do nhiều thứ, tự do lắm. Thì người ta có quyền ta tu cái kiểu gì là kiểu của người ta, mình đừng có nói, miễn là mình nói bên cái phạm vi của cái tự do tôn giáo của đạo mình thôi, còn đạo của người ta thì mình không nên nói. Cho nên là tôi nói, là tôi nói trong cái phạm vi của tăng ni, mà tăng ni là trong cái hệ của Phật giáo Việt Nam, thì tôi là cái người mà dạy học mấy mươi năm rồi, tôi nghiên cứu ra rồi tôi nói lại, rồi tăng ni bằng lòng thì nghe, nghe rồi phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi là cái nào nên lấy nên bỏ là tự quyền các vị, chứ tôi cũng không bao giờ năn nỉ, mà cũng không bao giờ, càng không có quyền bắt ép. Cái bữa nay nói gì là rõ dữ lắm, mà mít lòng dữ lắm đó nha, mít lòng dữ lắm à. Phật tử bao nhiêu người tôi mật tôi ta mê lắm đó chứ. Rồi đáp câu hỏi thứ ba là ông thầy đó, ông có vợ có con, cái chuyện của ổng rồi ta sản xuất ra cái thứ mà thầy thiệt tốt quý lắm à. Thầy thiệt à, ông nội là thầy chùa, cha thầy chùa, sản xuất là con thầy chùa, cái đó là tốt hay không các vị tự biết à. Mà người ta cũng có thể tốt thiệt, vấn đề là người ta sản xuất ra như vậy mà nó có bị truyền thuật hay không, nó có đem trời Phật ra để nó buôn bán, gọi là buôn thần bán thánh, để nuôi vợ nuôi con, để nó làm gì đó mà có tổn hại cho Phật pháp tăng thì cái đó là khác. Còn nếu người ta không có làm tổn hại thì cái chuyện đó mình cũng không cần nói. Nếu mình thấy người ta vậy mình không bằng lòng rồi mình đừng có tới chùa đó nữa, thí dụ vậy đó. Còn vụ ăn mặn ăn chay đó, cái vụ đó còn khác nữa. Ăn mặn chay khoan nói đừng nói cái đó, bởi vì Phật giáo của mình nó tương quan Trung Quốc đó, thì Trung Quốc bày ra ăn chay, bởi vì nước Trung Quốc rộng quá mà có những chỗ có cá, thành ra là tàu trồng đậu nành nhiều lắm, cho nên ta khuyến khích là tương với là đậu hũ ăn, nó cũng dưỡng bổ để sống được vậy, cho nên là tập ăn chay. Là những cái vùng mà đồng quá lớn lao mà sông cá ngòi đồ hồi xưa chăn nuôi đồ dở ít lắm, cho nên là ta khuyến khích ăn chay. Thật ra ăn chay cũng tốt, thậm chí là quý nữa cơ, nhưng mà không phải ăn chay để mà được giải thoát, để giác ngộ. Cái đó phải nói rõ, không phải ăn chay để được giải thoát, để giác ngộ. Ăn chay mà vẫn làm tội lỗi, thân tội lỗi, miệng tội lỗi, ý tội lỗi, vẫn tội lỗi như thường. Cho nên cái vấn đề ăn chay không phải là vấn đề quan trọng nhất của đạo Phật. Vấn đề ăn mặn cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất của đạo Phật. Bởi vì là như Lào, như là Thái Lan, như Campuchia đó, kể cả là ta gọi là quốc đạo đó, mà các nhà vua ta vẫn nấu đồ mặn, người ta xếp bát là cúng cho các ông sư, mà các ông sư đó đi cách thật vẫn nhận đồ mặn. Cho nên vấn đề đó cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên là nếu ai đó mà thích và ăn chay, thích khuyến khích đừng có giết hại đó, thì cái đó quý dữ lắm. Nhưng mà theo tôi đó, nếu mà ăn chay hoài mà nó bệnh hoạn mà mặt mày xanh dần không còn miếng máu đó, mà lúc nào bác sĩ biểu là mình phải ăn mặn đó, thì cứ mua đồ ngoài chợ đó về ăn cho nó khỏe lại, thì nào muốn ăn chay nữa ăn. Mà nếu ăn khỏe lại rồi thấy nó bắt bén mà không muốn ăn chay nữa thì cứ ăn luôn không sao hết. Đại để là vậy, đừng câu để, mình câu để mình cực lắm, mình lo mình nè. Mình học cái tu chỉ thầy mình dạy sao, mà ông thầy đó mình nhắm văn như tư như tu, ông thầy đó dạy mà mình tin tưởng mình đúng thì mình nên theo thầy mình dạy. Còn cái của thiên hạ bên ngoài mà mình quan sát hoặc mình thấy hoặc mình nghe rồi mình buồn mình giận đó, cái đó tôi đạo Phật gọi là tầng sa hoặc. Tại sao hoặc tức là cái sai lầm đó không phải là do tự mình làm ra, mà do mình thấy mình nghe người khác làm sai mà mình buồn bực, là cái đó là cái mà mình không có bồ đề vô thượng, không có niết bàn vô thượng được, là do những cái không thành kiến đó. Mà thế gian ta gọi là mình ưa bà Tám. Bà Tám gặp gì cũng nói, nghe gì cũng nói, thấy gì cũng nói, chê bai tốt xấu hay dở ha, cái đó mình đau khổ cái không cần thiết, đạo mình gọi là trần sa hoặc. Cho nên là Phật tử hay là tăng ni trẻ nên để ý cái đó, mình bị trần sa hoặc dữ lắm đó. Mình thấy cô ta mình bực bội, mình nghe cái gì đó không bằng lòng mình bực bội, rồi ta tu sau đó mình cũng đi dòm ngó, không cần. Đạo Phật không dạy mình làm cái đó, không cần thiết. Dạy ta cái khác.
Vô Phật, kính bạch thầy, tại sao các vị thanh niên không ăn đồ uống? Ngày xưa Đức Phật khi đi pháp thực, ai uống gì ăn lấy, không phân biệt. Chúc thầy pháp thể thanh an, chúng sanh diệt độ, tự nhiên.
Cái này á, giờ thôi đó là giờ thàm. Nhưng mà cũng phải ai cũng bằng lòng nghe. Đồ cúng là ở đâu mà ra? Nếu tăng ni mà không bày đặt cúng cho người ta thì ai đem đồ cúng tới cho mình? Mà trong chùa mình mà có đồ cúng là do mình bày đặt người ta cúng. Mình bày đặt cho người ta cúng, mình bày đặt là mình sắp lên cái bàn dông cho người ta cúng, rồi ta đem lại ta cúng, rồi á, cái đồ cúng là mình chê mình nó ăn. Sai lầm là đã cái người đó. Cúng là cúng cho ai? Cái người mà tăng ni mà ta học đạo mà kỹ rồi đó, người ta có quý cái cúng đâu. Cái này nó dài dòng lắm. Các vị đọc cái quyển Như Quyển Thiền Sư Thi Tập của tôi viết và tôi đã giảng rồi, giảng vô cùng rõ ràng về cái vấn đề ngũ quẩn giai không. Cái thân ngũ quẩn của mình nè, sắc thọ tưởng hành thức, ngũ quẩn giai không. Vậy thì ông bà của mình, thân nhân của mình chết rồi, năm quẩn giai không, vậy thì còn cái quẩn nào để sinh ra cái hồn để trở lại cho mình cúng, để mà họ ăn rồi mình chê, mình nói dông nó ăn trước rồi giờ mình không ăn. Dông đó là dông nào? Là cái gì thành ra cái dông đó? Cho nên là coi chừng tăng ni trẻ, coi chừng mình bày ra những cái chuyện rồi mình luôn cuốn ở trong đó, để cho người ta có những câu hỏi vậy. Cái sách tức là cái thân phần vật chất là trả về cho vật chất rồi, nước trả về cho nước rồi, hư gió không khí trả về cho không khí rồi, tức là địa thủy quả phong không kiến thức, mấy cái thành phần đó khi mình chết là đâu nó trả về cho cái bản nguyên của nó, cho cái bản thể chân như bản nguyên của nó. Vậy thì còn cái gì để thành ra cái hồn, cái vía, cái gì đó để cho mình biểu người ta cúng, mình biểu người ta cúng, người ta lại xong rồi là mình ăn, mình chê mình không ăn, rồi mình chê mình không ăn, rồi mình biểu mình bắt cái gia chủ người ta. Vậy người ta là cái thứ gì? Những người gia chủ trong thân nhân đó, ta cúng ông bà cha mẹ người ta mà mình biểu người ta đừng ăn. Vậy thì cái đồ cúng đó là cái đồ dơ dái hô tanh ghê gớm hay sao? Mà nếu mà cái đồ ăn không được thì tại sao lại là đem tiền bạc đổ vô đó, đem nấu cúng rồi giờ họ không cho ăn? Gia chủ cũng không cho ăn. Còn nếu mình bắt gia chủ ăn thì gia chủ mà ăn được thì mình phải ăn được chứ, tại sao lại mình lại không ăn? Nếu cái đồ đó là dơ dái hôi tanh hoặc là ăn rồi nó bệnh hoạn thì mình không ăn, thì cái gia chủ thân nhân của cái đá đó cũng phải không được ăn. Mà đâu có cái đạo lý gì mà quỷ hoại dữ vậy, mà đâu có cái đạo lý gì mà chứng minh rõ ràng là cái hồn, cái ma, cái vía gì đó ăn rồi bây giờ mình không được ăn. Đâu có cái đạo lý đó đâu, đạo Phật đâu có nói cái đó đâu. Cho nên tôi nói là tự mình đặt ra, mình làm rối rắm những cái mà rồi mình không giải quyết được cái gì hết. Tóm tắt lại là cái người mà gọi là tăng ni mà chưa cử không ăn đồ cúng là cái người đó không ra gì. Và cái người mà chủ trương rằng có cái hồn mà để cúng đó, rồi mình chê bai đó thì lại cũng không ra gì. Rồi cái người mà tin rằng là ông bà mình hay là thành quỷ thành ma gì đó để họ hiện hồn về để ăn đó, người đó cũng không phải đệ tử Phật thiệt. Cho nên đó là một vấn đề phải nói là phải đổi mới tư duy. Ủa xin lỗi, đổi mới tư duy. Đổi mới tư duy mình mới thấy được cái đó. Còn bạn không á, không có thì xưa bày nay làm, mà xưa đâu biết xưa là ai, không biết là từ đâu. À mình nghe tầm bảy tầm bả, người ta bày tầm bảy tầm bả, cái đó không phải đạo Phật. Ai nói mình không biết. Rồi bây giờ mình cũng làm vậy hoài, vậy gọi là xưa bài nay làm. Làm rồi tự trốn tránh trách nhiệm. Không biết ai. Nghe cái bài mình làm nha. Cái đó là phải đổi mới tư duy dữ lắm đó. Cho nên tôi nói cho tăng ni trẻ nghe, tôi nói cho Phật tử trẻ nghe. Hồi xưa đó, cái Phật giáo Việt Nam ta nó thời gian dài ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc. Mà cho tới năm nay là hơn 2.000 năm trà trộn không biết bao nhiêu cái nguồn tư tưởng của đạo Phật, rồi của đạo Lão, rồi của đạo Nho, rồi của đạo Quỳnh Cân, rồi của đạo Dân Dân và Dân Dân, của đạo Hồi, của đạo Ấn, của đạo gì Dân Dân có trộn lộn đủ hết. Cho nên là mỗi một người mà ta sáng tác ra văn tự á, sách vở á, mỗi một người nó có một cái ý gom nhiều cái vô, cái nó trà trộn ở trong giáo lý kinh điển của Đức Phật, mà không có người thanh lọc, không có người lựa ra cho được, không có đủ cái trí tuệ sáng suốt để mà đánh giá cái nào là chân lý phù hợp với tôn chỉ của đạo Phật, còn cái nào là ngoại lai, cái nào là lặt vặt lụng dụng lừa bỏ ra, mà không có người làm cái việc đó. Cho nên mình mang danh nghĩa là mình tu theo đạo Phật, mà hiện giờ đó là không biết bao nhiêu cái mà mình không có tương quan gì với đạo Phật hết. Cái đó thì là trong cái mấy cái tập hợp của tôi đó, tôi có lựa, tôi có chỉ, nhưng mà tôi biết là tôi chỉ như vậy là có người đau lòng lắm, không chịu nổi. Nhưng mà dầu sao đi nữa tôi cũng phải chỉ chứ. Tôi ăn cơm của Đức Phật, họ nhận của Tam Bảo mấy mươi năm, mà vì một cái sự thật mà tôi nói ra để cho tăng ni trẻ, để cho Phật tử gần xa, những người nào mà có cái căn tánh người ta không chịu nguyện hoặc quan đồ, người ta không chịu mê tín gì đó, người ta không chịu ý lại cho thành quyền, thì người ta tiếp thu được cái chánh pháp, người ta có an lạc. Thì chẳng lẽ là một cái sự là quan trọng, một công tác lớn lao như vậy mà mình là đệ tử Phật mà mình không dám nói thật cho người ta hay sao? Cho nên là tôi nói rất là thẳng thắn. Mà tôi phải tự nhận rằng lúc mà nói như vậy có nghĩa là tự nhận rằng mình phải hy sinh. Hy sinh không còn bổn đạo cũng được, không ai nghe cũng được. Tuy nhiên là tôi tin rằng có người nghe. Bởi vì ở trên mạng mà tôi đưa lên đó là ở nước ngoài cũng như trong nước, tôi thấy có người nghe, mà có người nghe, và thậm chí là tôi có người ta gọi điện thoại về, người ta báo cái tình hình mà người ta nghe, người ta nhận thức là người ta bằng lòng, người ta hoan hỷ, người ta có an lành thật sự. Thế thì là cái việc làm tôi giàu có hy sinh cũng không gọi là đáng tiếc đâu. Cho nên tôi nói mạnh lắm, cái gì mà tôi cúng dường ở đây đó, các vị nghe 40 lần của tôi nói. Và không phải 40 lần mà còn một cái dĩa đầy đủ hơn. Mai mốt tôi sẽ gửi cho các vị đó. Nghĩa là năm cái tập thơ là 150 lần giảng của tôi. Nói 150 chứ gọi là cả 160 lần gì đó. Tôi đang triển khai cái tập 4, cái tập ngón tay chỉ tập 4. Và tôi đang viết cái tập ngón tay chỉ tập thứ 6. Nếu chưa chết là tôi còn nói nữa. Còn hả chết là bỏ chứ cũng nói vậy à. Mất hết bổn đạo cũng nói vậy à. Người ta có chửi làm thầm cũng nói vậy. Cái đó là nói thật nói vậy. Không sợ chửi mới, không sợ mất lòng. Vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật, cho nên nói rất thẳng, nói rất mạnh. Mà không có gì tệ hại hết. Đương nhiên là mình không có soi bói cái chuyện làm ăn của người khác. Chim trời cá nước ai làm được đấy ai. Cái việc của mình là mình nói. Tôi nói trong cái phạm vi của một người đệ tử Phật, nói cho những thành phần tăng ni trẻ nếu bằng lòng nghe, hoặc là nói cho những thành phần Phật tử gần xa trẻ nếu bằng lòng thì nghe, còn không bằng lòng thì bỏ. Cho nên là trong cái quyển sách nào tôi cũng có để cái câu là viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, và nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Tại sao vậy? Là tại vì tôi nói nó trúng với cái quan điểm nhận thức của tôi. Tôi nói nó trúng với cái quan điểm nhận thức của những người trí huệ là không có tà kiến. Còn nếu những người tà kiến mà nghe của tôi là không chịu nổi thì là sao gọi là trúng với họ được. Do vậy cho nên là cái nào cũng trúng mà cái nào cũng không trúng. Viết gì cũng trúng mà viết gì cũng không trúng. Nghĩ gì cũng trúng mà nghĩ gì cũng không trúng. Có ba cái câu như vậy, cuốn nào cũng đều có câu đó. Thì tôi mong rằng là tăng ni trẻ để ý nghe với một cái bình tâm thanh thản, rồi tập tham thiền. Tham thiền có nghĩa là nghe rồi nhận thức cái ý tứ, rồi mình phải quán chiếu, mình phải tư duy, rồi mình đánh giá cái lời đó có phù hợp với sự lợi ích trên con đường giác ngộ giải thoát hay không. Nếu nó có hại là hoàn toàn ông gì nói cũng đều không nghe, chứ đừng nói ông từ thông, ông gì nói cũng không nghe. Mà cái lời nói này có đem lại sự giải thoát giác ngộ thì phải thiền định, phải tư duy để mà nghe nó. Hết giờ rồi, mình tới 10 giờ hơn rồi. Tôi giờ xin ngừng ở đây, còn các cái khác thì để đó ha. Để đó, nếu mà mai mốt chưa chết là làm sao trả lời nữa. Đó. Tóm lại là tôi rất bận lòng là được gặp gỡ chư ni, các ni trưởng, ni sư bà ở chùa Giác Sư, cũng như là rất vui mừng gặp được trong cái số tăng ni trẻ đang học, đã học, đang học. Và hôm nay cũng có hiện diện một số Phật tử gần xa tới để hộ trì chánh pháp, phục vụ tam bảo ở chùa Giác Sư này. Tôi mong rằng là tất cả các vị ứng dụng theo cái lời dạy của Phật, nghe rồi suy nghĩ rồi nhận tính đánh giá, xong rồi nếu phù hợp chân lý là mình mới thực hành. Đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Và riêng về phần chứng ni là mình phải học giới học, định học và tuệ học. Tức là mình phải tập tu, phải giữ giới cho tương đối là trong sạch, và phải tập tu thiền định. Mà tu thiền định mà nếu mà thiền định đúng á, không phải là thiền định tầm bậy, không phải là người ta hướng dẫn sai lầm á, thì dứt khoát là các vị phải có trí tuệ, phải mở mang mỗi ngày, mỗi mở mang trí tuệ. Còn nếu như mà các vị tu mà giàu nói là 10 năm, 15, 20 năm gì đó mà không có tăng trưởng cái chút trí tuệ nào hết đó, thì coi như mình tu là sai lầm. tôi định sai lầm, tôi giới sai lầm, coi như không có tương quan cái nào mà. Chứ nếu mà học giới chân chánh, tôi định đúng không sai, tôi định đúng theo chánh pháp, dòng sẽ có trí tuệ. Lấy cái đó mà làm cái chuẩn mực để mà tu. Mà có trí tuệ để làm gì? Để thấy cho được nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp đều là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đó là cái đỉnh cao của cái người tu Phật đó. Tôi có mấy lời nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như là các Phật tử vậy. Xin ngừng ở đây. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ là xin cảm ơn, chúc chị bà được khỏe mạnh, và chúc toàn thể đại chúng được an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Tôi giờ hướng là nghĩ ha. A Di Đà Phật. Tôi hướng là nghĩ chúng sanh vô biên.